Linda 31 tuổi, độc thân. Cô tốt nghiệp đại học chuyên ngành triết học, rất thông minh và thẳng thắn. Khi còn là sinh viên, cô ấy luôn quan tâm tới vấn đề phân biệt chủng tộc và công bằng xã hội. Đồng thời cũng đã rất nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình chống vũ khí hạt nhân. Hỏi, trong hai trường hợp dưới đây, trường hợp nào dễ xảy ra hơn? Thứ nhất, Linda là giao dịch viên tại ngân hàng. Thứ hai, Linda là giao dịch viên tại ngân hàng và đang hoạt động tích cực cho phong trào nữ quyền. Mình sẽ dừng lại đây một vài giây để các bạn tự lựa chọn phương án cho riêng mình. Thực ra thì khi được hỏi câu hỏi này, có đến hơn 89% số lượng sinh viên đại học và hơn 85% số lượng tiến sĩ toán, xác suất thống kê đã trả lời sai, họ lựa chọn phương án thứ hai. Lý do vì sao phương án thứ hai sai bởi vì thực ra nó chỉ là tập con của phương án đầu tiên mà thôi. Nó giống như việc là chúng ta trả lời câu hỏi các bạn lựa chọn một trong hai phương án sau đây. Thứ nhất là ngày mai các bạn đi làm muộn và thứ hai là ngày mai các bạn đi làm muộn bởi vì xe các bạn bị hỏng, bị xin lốp chẳng hạn. Và các bạn lại may mắn đứng ngay trước cửa hàng bị xin lốp xe, ngay trước cửa hàng sửa xe. Các bạn thấy là rõ ràng cái phương án thứ hai nó khó xảy ra hơn phương án đầu tiên đúng không? Và đây chỉ là một trong những lỗi lập luận cơ bản và điển hình của chúng ta mà thôi. Con người chúng ta luôn tự hào là một sinh vật lý trí. Mọi quyết định chúng ta đưa ra đều đã được tính toán kỹ lưỡng, được cân nhắc rất là đầy đủ. Tuy nhiên là thực tế thì có rất nhiều quyết định chúng ta đưa ra một cách hoàn toàn cảm tính. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ nghĩ là mình đúng. Chúng ta vẫn cứ nghĩ là chúng ta đã nghĩ rất kỹ rồi. Daniel Kahneman và Amos Tversky sau hơn 30 năm nghiên cứu đã đưa ra tất cả những cái lỗi lập luận cơ bản nhất của con người và cách mà chúng ta có thể tự nhận biết và tránh nó. Video này cũng là một nỗ lực của mình để có thể review hai cuốn sách. Thứ nhất là Thinking Fast and Slow của hai tác giả là Daniel Kahneman và Amos Tversky và The Undoing Project của tác giả Michael Lewis, người mà viết ra cuốn The Moneyball đấy. Hai cuốn sách này đã tốn của mình rất rất là nhiều thời gian để đọc cũng như là tổng hợp lại những cái bài học ở trong hai cái quyển này. Lưu ý cuối cùng đó là bởi vì thông tin từ hai cuốn sách này thực sự mình thấy nó rất rất là hay và nhưng mà nó lại không thể gói gọn lại được trong một video, bởi nếu mà mình làm hết trong một video thì nó video này có thể dài đến tận khoảng tiếng rưỡi cơ các bạn ạ. Và thực ra nếu mà các bạn nghe liên tục những thông tin này các bạn sẽ không thể hấp thụ được. Thành ra là mình bắt buộc phải bẻ nó thành 4 video khác nhau. Video này là video đầu tiên, mình sẽ nói về hai cái bộ máy suy nghĩ trong đầu của chúng ta. Nó là cái bộ máy gì? Cái nào nó chiếm quyền kiểm soát nhiều hơn và vì sao? Video thứ hai, nó là cái chương thứ hai của cuốn sách. Mình sẽ nói về những cái sai lệch về nhận thức mà nó ảnh hưởng đến cái tư duy của chúng ta. Video thứ ba, mình sẽ nói về cái sự tự tin, sự tự hào thái quá về cái năng lực của bản thân mà chúng ta thường hay nghĩ về như thế và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái khả năng ra quyết định cũng như là dự báo, phỏng đoán tương lai của chính mình. Thực ra video thứ ba này mình đã làm rồi, mình đã làm cách đây khoảng một năm rưỡi trước. Và mình sẽ để cái video đấy xung quanh đây để các bạn nhìn lại. Và video cuối cùng thì mình sẽ đưa ra những cái, nó là tổng hợp lại những cái chương cuối cùng của cuốn sách. Nó là những cái lỗi nó ảnh hưởng đến khả năng đưa ra quyết định và nghiên cứu cuối cùng của tác giả trước khi xuất bản cuốn sách này về sự hạnh phúc, về gọi là cái sức khỏe tinh thần. Cái series video này nó sẽ không hề ngắn đâu. Mình nghĩ là nó sẽ mất khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi để các bạn xem hết 4 video. Tuy nhiên là mình thấy là mình nên làm nó, bởi vì thực sự là những cái bài học mình thấy ở trong hai cuốn sách này nó quá hay để mà mình không làm về nó và làm một cách chi tiết. Nhưng mình sẽ chắt lọc những nội dung mình thấy thực sự hay ra và cô đọng nó lại. Một cái mà mình thấy thú vị đó là cái nghiên cứu này của Daniel Kahneman đã được giải Nobel vào năm 2002. Lý do vì sao mà quyển sách này nó không có tên của Amos Tversky bởi vì lúc mà Daniel Kahneman viết quyển sách này thì Amos đã mất rồi và thành ra là Amos cũng không thể nhận được giải Nobel. Và cái thú vị đó là Daniel Kahneman được giải Nobel về kinh tế nhưng ông không phải là một nhà kinh tế học, ông là một nhà tâm lý học. Và vì sao lại như thế thì ok, chúng ta sẽ bắt đầu video này đầu tiên luôn. Nó là về hai bộ máy. Bây giờ mình sẽ cho các bạn hai câu hỏi và mình chỉ cho các bạn đúng 1 giây để tìm được câu trả lời của hai câu hỏi đó mà thôi. Câu hỏi đầu tiên, các bạn hãy cho mình biết người phụ nữ này đang ở trong trạng thái gì? Rất là nhanh các bạn có thể nhận ra được người phụ nữ này đang rất là tức giận, đúng không? Mắt thì trợn ngược lên, rồi là mồm mở rộng, mặt thì nhăn nhó. Ok, rất là dễ. Câu hỏi thứ hai, các bạn hãy tính được cho mình đáp án của câu của phép tính này. Thực ra nó rất là khó đúng không? Chúng ta không thể làm được ngay lập tức trong 1 giây. Nhưng nếu bây giờ mình cho các bạn thời gian, một cái giấy, tờ giấy, một cái bút, ngay lập tức các bạn có thể tính được đáp án của nó. Đây chính là hai hệ thống suy nghĩ cùng tồn tại trong bộ não của chúng ta mà Daniel Kahneman đã nói trong cuốn sách. Và tác giả cố gắng biến hai hệ thống này giống kiểu là hai nhân vật hư cấu đi qua một cuốn tiểu thuyết vậy đấy. Nhưng mà thực ra nó vẫn rất là khó nghe và nó rất là khó để các bạn có thể theo suốt được cả quyển sách này. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng kiểu biến hai cái nhân vật này, hai cái bộ máy trong đầu này chúng ta thành hai cái nhân vật hư cấu. Cái bộ máy thứ nhất, nó biểu hiện cái sự bản năng và cảm tính. Đây là khi mà bộ não chúng ta phản ứng ngay lập tức với một câu hỏi và có ngay lập tức câu trả lời cho câu hỏi đó một cách rất là vô thức. Nghĩa là chúng ta không hề có một cái sự kiểm soát của ý thức gì cả. Và nó có được qua một cái quá trình sống. qua một cái chu trình gọi là tiến hóa cũng như là văn hóa sống chúng ta có được, và chúng ta càng già đi thì khả năng chúng ta nhận thức cuộc sống nó càng nhiều lên, và khả năng chúng ta biết được cái đáp án của một câu hỏi gì thì nó càng nhanh hơn, đúng không? Ví dụ đơn giản đó là con đường chúng ta đi làm mỗi ngày. Nếu mà các bạn đã đi con đường đấy, mòn con đường đó rồi, các bạn biết thừa là chỗ này mình cần phải đi vào đây để cái ngõ này là ngõ tắt, chỗ này không có công an, đúng không? Nhưng mà nếu mà bây giờ mà mình chưa bao giờ đi trên con đường đấy mà mình cũng đi trên con đường đi làm giống bạn ấy, thì mình sẽ phải để ý xem là ô cái biển chỗ này có được đi hay không, chỗ này có được rẽ phải hay không, hay là mình phải chờ hết đèn, đúng không? Chỗ này có công an đường đó hay không, có đường tắt nào đi hay không. Và đây chính là lúc mà mình đang phải vận dụng cái bộ máy thứ hai, đó là cái bộ máy chậm rãi, tính toán nhưng mà nó an toàn và nó chắc chắn hơn. Cái vấn đề đó là hầu hết thời gian chúng ta đã lựa chọn phương án sử dụng bộ máy số 1 để đưa ra quyết định, bởi vì sao? Nó rất là dễ, nó đến rất là nhanh và chúng khiến chúng ta có vẻ là thông minh hơn bởi vì chúng ta trả lời câu hỏi một cách rất là dứt khoát và nhanh. Nhưng mà kể cả những lúc mà chúng ta không hề có đủ dữ kiện để mà trả lời cái câu hỏi đó, nói một cách đơn giản đó là chúng ta rất là lười suy nghĩ nhưng mà lại rất thích kết luận cái gì nó cũng phải nhanh và dứt khoát. Bạn có thể chối bỏ cái quan điểm trên và có thể nói rằng là chắc là nó không áp dụng cho mình đâu, chắc là người ta nghiên cứu nó không ứng dụng được cho mình, bởi vì mình nghĩ là mình cũng là người kiểu suy nghĩ rất là cẩn thận rồi. Nhưng mà một điều khá đáng là lưu tâm cho chúng ta đó là qua hàng loạt, hàng trăm những nghiên cứu của Amos Tversky và Daniel Kahneman thì phần lớn chúng ta đều lựa chọn quay về bộ máy thứ nhất để trả lời câu hỏi, bất kỳ câu hỏi hay là vấn đề nào trong cuộc sống, kể cả đối với những người đã có học hàm, học vị hay là chức vụ cao trong cuộc sống. Cái kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc và linh cảm của họ bồi đắp qua hàng chục năm, nó đã dẫn dắt cái phản ứng vô thức trong đầu của họ để mà trả lời bất cứ cái vấn đề gì trong cuộc sống hay là những cái câu hỏi trong cái lĩnh vực chuyên môn của họ chẳng hạn, một cách vô thức mà họ không hề nhận ra là có khi họ đang sai. Ở đây thì mình nói nhanh một chút về multitasking và câu trả lời luôn cho các bạn, đó là chúng ta không thể multitasking được nếu mà chúng ta sử dụng bộ máy thứ hai cùng một lúc cho hai việc. Ví dụ như là nếu mà chúng ta vừa muốn học, và rõ ràng việc học là chúng ta cần rất nhiều đến não, đúng không? Và chúng ta vừa muốn gọi là nghe podcast để chúng ta gọi là thử xem là phân tích những cái gì mình đang nghe trong cái podcast đấy xem mình có học được cái bài học gì không, thì điều đấy các bạn, mình đã bảo các bạn sẽ không bao giờ có thể làm được. Tuy nhiên là ngày xưa ấy, mình có làm một cái video, gọi là ngày xưa, thực ra là mới có vài năm gần đây thôi, một trong những video đầu tiên trên kênh YouTube của mình, thì mình có làm về multitasking, và thời điểm đấy thì mình không hề có biết về gọi là hai cái bộ máy trong đầu trong quyển sách này. Thì sau khi đọc nhiều nghiên cứu thì mình cũng kết luận trong cái video đấy là chúng ta có thể multitasking được nếu chúng ta làm một việc không cần não và một việc cần đến não. Thực ra nó cũng là phiên bản khác của việc là chúng ta sử dụng bộ máy thứ nhất và một việc chúng ta sử dụng đến bộ máy thứ hai. Và chính đến bây giờ mình vẫn làm multitasking trong công việc, ví dụ như là mình vừa dọn nhà và mình vừa nghe podcast, hoặc là mình vừa đi xe trên đường, cái cung đường mà mình đã rất là quen thuộc, và mình nghe podcast chẳng hạn, hoặc là mình vừa chạy bộ trên máy chạy bộ và mình vừa xem phim. Thì những cái công việc như dọn nhà, đi trên cung đường quen thuộc hay là chạy bộ trên máy chạy bộ, mình không cần phải sử dụng đến não nữa, bởi vì nó chính là những hoạt động rất là quen thuộc mà mình làm liên tục rồi. Và lúc đấy là mình để bộ não của mình xử lý thông tin khi mình nghe podcast đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử một cái, xem thử một cái video này, và các bạn hãy thử trả lời cho mình một câu hỏi thôi. Trong video này nó sẽ có hai đội bóng, một đội bóng mặc áo màu sáng, một đội bóng mặc áo màu tối, và các bạn hãy thử trả lời cho câu hỏi của mình là cái đội bóng mặc áo màu sáng ấy, họ chuyền bóng cho nhau bao nhiêu lần trong cái video ngắn này. Bắt đầu nhá.
Count how many times the players wearing white pass the ball.
Ok, vậy câu trả lời của các bạn là gì? Đáp án nó là 16 lần. Nhưng mà các bạn có nhìn thấy có một con khỉ đột đi qua trong cái video đấy hay không? Thực ra thì khi mà thầy giáo hỏi câu hỏi này và thực hiện thí nghiệm này thì có hơn 50% người, có khoảng 50% người trả lời đúng là họ có nhìn thấy cái con khỉ đột nó đi qua cái video đấy. Nhưng hơn nữa ấy, các bạn có để ý đó là một người của đội bóng màu đen đã bỏ cái trận đấu mà đi trong giữa cái video đấy hay không? Và cái thứ hai nữa là cái rèm nó bị đổi màu hay không? Thực ra thì rất rất ít người để ý được đến chuyện đấy. Cái thí nghiệm nho nhỏ này là cho chúng ta thấy điều gì? Thực ra thì chúng ta không phải là những người giỏi quan sát hay là chú ý đến tiểu tiết như những gì chúng ta vẫn hay nghĩ đâu. mà chúng ta chỉ muốn để ý đến những gì mà chúng ta muốn để ý đến mà thôi. Cái việc mà tôi chỉ muốn nhìn những gì mà tôi muốn nhìn thôi, nó sẽ vô hình chung khiến cho chúng ta bỏ qua đi những cái tiểu tiết mà những người xung quanh chúng ta đang làm được, mà nó sẽ trở thành mầm mống cho những cái vấn đề của cuộc sống, của gia đình, của xã hội hay là trong công việc. Ok, tiếp nhá. Ở trong sách có một cái đoạn này mình cũng thấy nó rất là thú vị. Đó là khi mà chúng ta tự ép bản thân phải làm một cái việc gì đấy mà lúc đấy chúng ta mệt, chúng ta không muốn làm hay chúng ta không thích làm ấy, thì cái khả năng mà chúng ta tự kiểm soát bản thân để đưa ra một cái phương án hợp lý trong cái thời điểm đấy, nó sẽ bị giảm thiểu đi rất là nhiều. Bây giờ chúng ta cân nhắc một ví dụ như thế này. Tại một tòa án dân sự tại Mỹ thì quan tòa có 3 khung giờ trong ngày, đó là sáng, trưa và chiều, để nghỉ cũng như là ăn uống. Thì dữ liệu thống kê cho thấy một cái sự thật rất là thú vị, đó là sau khi quan tòa nghỉ ngơi và ăn uống no nê thì những cái vụ việc mà được đem lên tòa ấy, thì họ sẽ thông qua khoảng 65% vụ việc, nghĩa là họ sẽ cho qua mà không phải nộp phạt. Tuy nhiên là đến cuối cái ca đó, trước khi họ được nghỉ và được ăn cái lượt tiếp theo ấy, thì cái số vụ việc họ thông qua gần như là bằng 0%, nghĩa là họ sẽ không thông qua một cái vụ việc nào cả. Thì để cho thấy một điều, đó là những người quan tòa là những người đã được đào tạo bài bản, hiểu biết và rất là thông thái, mà họ còn có những cái thiên kiến, định kiến sai lệch về mặt nhận thức, tư duy như vậy. Nói gì đến chúng ta, những người bình thường như chúng ta, đúng không? Daniel Kahneman có nói trong cuốn sách, đó là một trong những nhiệm vụ của bộ máy thứ hai, đó là quản lý cái suy nghĩ, cái hành động mà bộ máy đầu tiên gợi ý ra. Tuy nhiên là cái việc quản lý này nó tốt đến đâu thì bây giờ mình sẽ thử hỏi các bạn một câu hỏi như thế này nhá. Bây giờ một cái vợt và một quả cầu lông có giá là 110.000 đồng. Cái vợt nó đắt hơn quả cầu lông 100.000 đồng. Mình thử hỏi các bạn, quả cầu lông có giá bao nhiêu tiền? Đây là một câu hỏi mà mình đã biến từ gọi là đồng đô la thành đồng Việt Nam cho chúng ta dễ hiểu rồi. Nhưng mà câu hỏi này đã được hỏi cho rất nhiều những sinh viên ở những trường đại học hàng đầu tại nước Mỹ như là Harvard, MIT hay là Princeton. Thì cái số sinh viên trả lời sai, đó là hơn 50% số sinh viên. Các bạn đều lựa chọn phương án đó là quả cầu lông có giá 10.000 đồng. Thực ra không phải. Bởi vì nếu mà quả cầu lông có giá 10.000 đồng ấy, thì cái vợt nó sẽ có giá là 10.000 cộng 100.000, đó là 110. Và tính ra cả cái vợt và quả cầu lông sẽ có giá là 120.000, đúng không? Nên là nếu mà đáp án đúng ấy, thì nó phải là quả cầu lông có giá 5.000 đồng và cái vợt nó có giá là 105.000 đồng. Nếu các bạn vẫn chưa tin, thì bây giờ mình thử hỏi các bạn một câu hỏi nó không phải về toán nhé. Thì xem là các bạn thấy là cái bộ máy thứ hai các bạn có hoạt động tốt hay không nhé. Tất cả các hoa hồng đều là hoa, rõ ràng như thế rồi đúng không? Một số loài hoa chóng rất là chóng tàn, vậy nên là một số loại hoa hồng cũng rất là chóng tàn. Các bạn cho rằng là cái nhận định cuối cùng nó đúng hay sai? Phần lớn các sinh viên khi được hỏi câu hỏi vừa xong đều cho rằng đó là một nhận định đúng. Nhưng mà thực ra nhận định đó không hề đúng. Hoa hồng chỉ là một trong những loài hoa, gọi là 200-400.000 cái loài hoa khác nhau trên thế giới mà thôi. Một số loài hoa chóng tàn chưa chắc nó đã rơi vào hoa hồng, đúng không các bạn? Thành ra đó là một nhận định sai. Và để chúng ta thấy một điều, đó là cần phải có một cái sự kiểm soát rất là lớn để chúng ta thoát ra được khỏi cái bộ máy thứ nhất, để cho cái bộ máy thứ hai nó chậm lại, nó suy nghĩ, nó khiến cho chúng ta nhận ra là nó là một phương án không đúng. Và đây là một video mà mình nói hoàn toàn về bộ máy thứ nhất, bộ máy thứ hai, và các bạn đã thừa hiểu, bây giờ các bạn cần phải chậm lại đúng không? Nhưng có thể các bạn vẫn đang bị lừa bởi một vài câu hỏi của mình trong video này. Nói gì đến những cái bài toán trong cuộc sống, những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta đúng không? Chúng ta còn phải chậm lại bao nhiêu lần nữa chúng ta mới học được cái bài học đó. Trong cuốn sách cũng có một cái thí nghiệm mình thấy nó cũng khá là thú vị, mà nó kiểm chứng giữa cái sự gọi là sự kiểm soát bản thân với cái sự thông minh, để xem là những cái người mà có khả năng kiểm soát bản thân cao ấy thì họ có thông minh hơn hay không, và hai cái đấy nó có cái tính tương quan với nhau hay không. Thì cái thí nghiệm này họ đưa các em bé 4 tuổi vào một phòng, cái phòng đấy nó không có một cái gì cả, và trong phòng đấy họ cho các em bé 2 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là các con sẽ được ăn một cái bánh Oreo. Lựa chọn thứ hai là các con phải chờ 15 phút trong một cái phòng không có cái gì cả. Và sau 15 phút các con sẽ được ăn 2 cái bánh Oreo rất to. Và kết quả đó là khoảng một nửa các bé lựa chọn phương án đó là không ăn ngay, chờ 15 phút để có được 2 cái bánh. Và họ tiếp tục theo dõi các bé này thì sau này họ nhận ra một cái điều, đó là những cái bé mà lựa chọn phương án chờ 15 phút ý, để ăn 2 cái bánh ý, sau này các bé lớn lên thông minh hơn, có chỉ số IQ cao hơn, có khả năng điều tiết cũng như là kiểm soát bản thân và kiểm soát cái sự tập trung tốt hơn hẳn cái nhóm còn lại. Và các em này sau này cũng không bị mắc vào những cái gọi là những cái tệ nạn xã hội, hay là hút thuốc, hay là hút cần sa các thứ như thế. Và kết luận đưa ra đó là những người hồi bé mà có khả năng kiểm soát bản thân tốt ý, thì sau này lớn lên có khả năng thông minh nhiều hơn. Tất nhiên là cái thí nghiệm đó thì chúng ta tin hay không, chúng ta cần phải đi đọc lại cái phần đó trong cuốn sách này để các bạn có thể tự đọc thêm để tìm hiểu xem là họ đã chọn mẫu là ai, mẫu như thế nào, là mẫu là bao nhiêu, có đủ tính significant hay không, thì đấy là chúng ta có thể tự đi kiểm chứng nha. Và một trong những kết luận cuối cùng của tác giả trong cái chương này về hai bộ máy, đó là những người có cái bộ máy thứ hai yếu thì sẽ trả lời và phản hồi bất cứ thứ gì nó nhảy ra trong đầu họ đầu tiên, mà họ không sẵn sàng dành một cái chút năng lượng nào cả hay là cái nỗ lực gì để kiểm chứng cái điều mình đang nói là đúng hay sai. Những người này là những người lười tư duy, không có tư duy phản biện. Những người này cho thấy một cái sự là rất là hấp tấp, rồi là bốc đồng, thiếu bình tĩnh. Và trong những quyết định liên quan đến tài chính ý, thì họ thích những cái gì ngắn hạn, họ thích những cái lợi trước mắt. Và ai cũng đều có cả hai hệ thống này cả. Về bản chất tự nhiên ý, thì có những người người ta có thiên hướng sử dụng nhiều bộ máy đầu tiên hơn, và có một số ít người có thiên hướng sử dụng nhiều bộ máy thứ hai hơn. Nghĩa là cái gì họ cũng ngồi họ cũng nghĩ xem là nó có đúng hay sai, họ nghĩ chán chê rồi họ đưa ra quyết định. Và cái điều đấy chưa chắc đã là tốt. Trong cuộc sống nhiều lúc chúng ta không có thời gian để chúng ta được nghĩ. Ví dụ như là sao, chúng ta đi phỏng vấn xin việc đi chẳng hạn, chúng ta chỉ có 15-20 phút thôi đúng không? Người ta hỏi một câu hỏi, chúng ta không thể bảo là thôi cho tôi 1-2 phút để chúng ta ngồi nghĩ, trừ những cuộc phỏng vấn đặc biệt họ mới cho những cái bài toán rất là khó. Còn không là tell me about yourself, hãy nói về bản thân. Các bạn không thể cho tôi chờ nghĩ một tí được đúng không? Thành ra là những cái thứ như thế cần cái sự chuẩn bị trước. Và đấy lý do vì sao mà trước khi phỏng vấn họ nói rất nhiều về việc chuẩn bị như thế nào, chuẩn bị làm nào để tốt, nói như nào trong vòng 30 giây. Đấy là khi mà chúng ta vận dụng cái bộ máy thứ hai, để cho những lúc mà chúng ta rơi vào tình huống đó chúng ta có một cái sự chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên thì mình thấy là cái kết luận dừng ở đấy thì nó có một cái gì nó khá là hững. Và mình đọc đến một cái đoạn mà mình thấy cũng rất là tâm đắc. Ở trong cuốn sách này chỉ có một câu thôi, đó là nhà tâm lý học Keith Stanovic, ông cho rằng đó là những cái suy nghĩ bề nổi, những cái suy nghĩ gọi là nông cạn này, nó chỉ là một cái lỗi biện luận mà thôi, và nó không phản ánh được cái sự thông minh của bản thân. Thành ra là những người mà lười suy nghĩ, những người không có tư duy phản biện, không phải là không bao giờ họ có thể phát triển được tư duy phản biện nữa. Và cái này nó không phải là một cái vốn có, nghĩa là họ có thể đào tạo được. Và đây là một tín hiệu tốt đúng không? Không phải là chúng ta ok, mình nghĩ là có khi các bạn, một số bạn xem xong nhận ra là mình cũng lười suy nghĩ thật và chắc là mình sẽ không bao giờ tốt được hơn được. Không phải là như thế đâu các bạn ạ. Ok, vậy từ đầu đến giờ chúng ta có thể nhận ra một điều, đó là cái bộ máy thứ hai nó quản lý cái suy nghĩ, cái hành động mà bộ máy thứ nhất tạo ra, gợi ý ra. Nhưng có phải lúc nào nó cũng làm như thế không? Gần như là không. Và thực ra hầu hết thời gian thì nó gọi là phục tùng, nó mặc nhận những cái gì bộ máy thứ nhất nghĩ ra, bởi vì bộ máy thứ nhất rất là nhanh, phản ứng rất là nhanh, rất là cảm tính, nhưng mà có rất nhiều lỗi. Và tất cả từ đầu đến giờ chúng ta nói đều là về mặt lý luận toán học, lý luận critical reasoning các thứ đúng không? Nhưng mà bây giờ mình tự hỏi các bạn một chút về mặt cảm xúc. Khi mà chúng ta vướng vào vấn đề cảm xúc thì cái bộ máy nào nó chiếm quyền kiểm soát nhiều hơn? Thì tác giả cũng đang nghiên cứu về vấn đề này. Và ông cho rằng nó là khi chúng ta đánh giá một cái sự vật, sự việc hay liên quan gì đến mặt cảm xúc ấy, thì chúng ta thường không trả lời câu hỏi đó là cái sự vật, sự việc đó nó thực sự tốt hay không, nó thực sự đúng hay sai, mà chúng ta đi trả lời câu hỏi là chúng ta có thích nó hay không, chúng ta hay là chúng ta ghét nó. Và ví dụ đi, nếu bây giờ các bạn thích vượt đèn đỏ khi mà không có công an ấy, thì rõ ràng là bạn sẽ cho rằng là bảo chữa cái việc làm của bạn đó là nó đâu có sai đâu, lúc đấy tôi bận mà cũng đâu có công an đâu, mà cũng có chết ai đâu, đúng không? Xong rồi là hay là cái chỗ đấy biển như thế nhưng mà tôi dễ suốt, có ai bắt đâu, đúng không? Thì tương tự như là các vấn đề khác như là tôn giáo, như là xăm hình trên bản thân này, trên người mình này, hay là đi ăn uống vỉa hè chẳng hạn. Nếu mà chúng ta có một cái sự kết nối về mặt cảm xúc rất mạnh đến những cái công việc đấy, như là những người mà rất thích xăm mình đấy chẳng hạn, thì họ sẽ làm sao? Họ sẽ cường điệu hóa cái lợi ích của nó lên, và họ sẽ cố tình quên hoặc là lờ đi những cái mặt hại của nó. Và thành ra là có rất nhiều quyết định chúng ta đưa ra một cách quá dễ dàng, chúng ta thấy thích, thấy nó cũng được là chúng ta ngay lập tức quyết định luôn. Hay là chúng ta thấy người khác dùng, chúng ta thấy người khác nói tốt thì chúng ta cũng bị đi theo một cái đám đông như thế. Thì mình và chúng ta sẽ không để ý đến cái mặt hại của nó luôn. Cái gì đã bị cho là tệ ấy, hoặc là mình đã ghét đứa nào ấy, thì mình sẽ chỉ thấy nó làm cái gì nó cũng xấu, nó làm cái gì mình cũng thấy ghét, và mình sẽ cho là nó chả làm được cái việc gì cả, và nó chả có cái ích lợi gì cả cho cái cuộc sống này, cho cái công ty đó. Vấn đề ấy, nó là cái cảm xúc của chúng ta nó rất là dễ thay đổi. Đơn giản như là bạn rất thích một nhân vật nổi tiếng nào đấy, nhưng mà lên mạng các bạn thấy người ta comment chê lên chê xuống nhân vật nổi tiếng của bạn, thì bỗng dưng dần dần các bạn cũng sẽ bị cuốn theo, và các bạn cũng sẽ gọi là đi vào những cái đám đông anti cái người nổi tiếng đó, đúng không? Vào những cái group nói xấu, hoặc là bạn không có chút niềm tin nào. Ví dụ các bạn không tin gì về về tiền điện tử đi chẳng hạn, về Bitcoin. Nhưng bỗng dưng đến một ngày các bạn lên trên Facebook, các bạn thấy một ông trông cũng có vẻ là học hàm học vị rồi là học thức. Ông ấy làm một cái bài viết rất dài nói về blockchain và lợi ích của blockchain. Và ông ấy quote rất là nhiều, ông dẫn chứng rất là nhiều những cái bài nghiên cứu khoa học mà các bạn cũng không hề có thời gian, chúng ta không có thời gian để đi kiểm chứng những cái bài nghiên cứu khoa học nó là cái gì, nó đúng hay sai, đúng không? Và ông ấy nói rất là hay về blockchain. Và sau đó các bạn, sau khi các bạn đọc cái bài đó thì các bạn sẽ nhận ra là gì? Các bạn sẽ bắt đầu cảm thấy gọi là có thiện cảm hơn hay là thận trọng hơn khi nói về Bitcoin. Các bạn sẽ không cảm thấy ghét nó nữa và các bạn sẽ phải nghĩ rằng có khi nó cũng tốt, đúng không? Nào các bạn thấy không? Chúng ta rất là cảm tính, và cái cảm tính đấy của chúng ta nó rất là dễ thay đổi. Nên thành ra là các công ty ấy, họ rất là hiểu cái tâm lý của chúng ta, nên họ đầu tư rất là nhiều tiền về marketing để đánh vào cái tâm lý của chúng ta, để chúng ta mua hàng của họ. Cũng như là họ mua bài để chê ông này, khen bà kia, chê sản phẩm này, khen sản phẩm kia, để chúng ta bị cuốn theo và chúng ta bị cuốn vào cái vòng mà chúng ta không biết là cái gì là đúng là sai. Và đấy là cách mà họ đánh vào tâm lý của chúng ta. Cái loại định kiến vừa xong mình vừa nói nó có tên là Affect Heuristics, và nó được đặt tên bởi Paul Slovic trong bài nghiên cứu xuất bản năm 2007 của ông. Rồi thì tới đây mình xin phép được tóm tắt lại những cái gì mình đã kết luận về hai bộ máy từ đầu đến giờ nhé. Bộ máy đầu tiên, tư duy nhanh, nó hoạt động dễ dàng, nhanh chóng, bản năng và rất nhiều lỗi sai. Bộ máy thứ hai, tư duy chậm, nó có khả năng phân tích, chi tiết và giải quyết các vấn đề phức tạp nhưng lại tốn sức suy nghĩ và tốn thời gian để kích hoạt. Và mặc dù nhiều người luôn nói là họ đã suy nghĩ kỹ rồi trước khi đưa ra một quyết định, một cái vấn đề gì đó, nhưng mà nghiên cứu cho thấy là bộ máy thứ nhất chiếm quyền kiểm soát khoảng 95% thời gian, bộ máy thứ hai chỉ chiếm khoảng 5% thời gian mà thôi. Ok, vậy nói đến đây, bài học cần rút ra là gì? Chúng ta có hai bộ máy cùng chạy trong đầu, cùng một lúc. Bộ máy thứ nhất, chúng ta hoàn toàn có thể để cho nó chiếm quyền kiểm soát, không có gì sai, cho những vấn đề nhỏ, những quyết định nhỏ trong cuộc sống. Tuy nhiên là những cái gì nó liên quan đến mang tính gọi là chiến lược, mang tính dài hạn, hay là chúng ta cần phải có những quyết định lớn, chúng ta cần phải hỏi nhiều người, xem xét đến nhiều mặt, thì chúng ta hãy tự hỏi bản thân là chúng ta đã thực sự chậm lại một nhịp hay chưa. Và chậm rồi, câu hỏi tiếp theo đó là chúng ta đã biết loại bỏ, chúng ta đã biết chúng ta có những cái thiên kiến, định kiến, những cái sai lệch nhận thức, sai lệch về tư duy hay chưa. Nó là cái gì thì mình sẽ nói ở video thứ hai. Video này thực sự mình thấy nó cũng dài rồi. Video sau mình sẽ nói hoàn toàn về những cái thiên kiến, những cái định kiến đấy, những cái sai lệch, những cái bias đấy ở trong đầu của chúng ta nó là cái gì. Và mình đảm bảo với các bạn đó là mình sẽ không để các bạn phải chờ 3 tháng cho một cái video đâu. Video này có thể ra ngay vào tuần sau hoặc tuần sau nữa thôi. Và toàn bộ cái series này mình sẽ hoàn thành trong vòng khoảng hơn 1 tháng, trong vòng 1 tháng nào đó mà thôi. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong khoảng thời gian vừa qua. Và sắp tới mình sẽ có một vài thay đổi nhỏ nhỏ trên kênh YouTube này. Chắc là mình sẽ thông báo trong vòng tháng 3, tháng 4 này thôi. Rất là cảm ơn cái gọi là toàn bộ những cái tình cảm các bạn dành cho mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, ở chương tiếp theo, chương thứ 2 của cuốn sách này nhé. Bye bye!